อย่าหลับแล้วก็ของอะไรดีนายcon tu tập này thì ở chỗ cái câu phát tác ý là nhiếp tâm mà thôi, cho nên hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, chứ không có an tịnh tâm hành như mỗi lần mà con tu tập nữa, hoặc an tịnh tâm hành mà chỉ có biết hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và hơi thở của con nên lấy hơi thở bình thường, nó có khi nó dài có khi ngắn là tùy theo cái thời tiết, mà nó thở dài ngắn thì con cũng nên lấy hơi thở bình thường của con. Buổi sáng nó thở dậy thì con lấy hơi thở bình thường con tu tập, chứ con đừng có vận dụng nó dài mà cũng đừng vận dụng nó ngắn. Rồi buổi trưa buổi tối nó cái hơi thở hoặc nó chậm nó dài thì đó là tự động nó thở vậy, chứ không phải là con vận dụng, thì con cứ để tự nhiên nó thở. Cho nên có khi thở dài có khi thở ngắn là tự hơi thở con, chứ không phải là con vận dụng. Con vận dụng thì không được. Ở đây ấy, coi như là mình nhiếp tâm, chứ mình chưa có an trú, cho nên nhiếp tâm là mình phải nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi buổi sáng này nó thở cái kiểu của nó thì để cái hơi thở bình thường nó thở, con cứ nhiếp ở tâm con vào trong nơi thở đó mà thôi. Buổi chiều nó thở dài hoặc buổi khuya nó thở dài thì con cũng để tự nhiên nó thở như vậy, cũng nó sẽ không đối loạn hô hấp của con. Em con tập cách thức nhiếp tâm như vậy thôi, chứ đừng có an tịnh thân hành thì kia, chừng nào mà tới cái giai đoạn mà tu tập tới cái giai đoạn an tịnh thì thầy sẽ cho con nhiếp tâm để thân an tịnh. Chứ con tập mà chưa nhiếp tâm được mà lại an tịnh thì nó sẽ không đạt được kết quả. Con còn hỏi thêm thầy gì không nữa không?
Thầy như ngoài giờ tập ác ý là hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra còn chỉ ác ý câu đó thôi. Rồi ngoài trong cái thời tập thì chỉ có 3 giờ đồng hồ, còn ngoài cái giờ tập thì con có thể đi kinh hành thêm một lần.
Đi kinh hành thêm để phá quan trầm, nhưng mà điều kiện mà mình đi vậy thôi, tức là đi coi như mình thư giãn, mình nghỉ thả thôi, chứ còn không có nhiếp tâm ở trong cái bước đi kinh hành như con nhiếp tâm ở trong hơi thở, đừng có tập như vậy cũng được. Ở đây khi mà xả ra thì bình thường, mà đi kinh hành là do cái chỗ mình đi để cho mình tỉnh táo, không có buồn ngủ, con hiểu cho tỉnh táo thôi. Còn về vấn đề mà học về dưới luật đức hạnh thì phải cần phải học chuyên năng, cần phải làm bài. Vì trong khi những bài dở của mấy con thì thầy chấm thầy trả lại hết rồi, còn một số nào mà chưa trả thì có lẽ hơi thoát ở đâu đó thôi. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con phải ráng cố gắng học hành triển khai những cái tri kiến hiểu biết về giới luật đức hạnh của mình. Cho nên nó cũng hết giờ của mấy con, thì chỉ có một buổi vậy tu tập 30 phút thôi, mà tu tập chia làm nhiều đoạn thời gian tu tập kỹ để nó không có tải ra cho mấy con cái thất nghiệp, nó làm cho mấy con nhiếp tâm cho chặt, cho thức sắc thì mới được ha. Con còn thưa thầy gì thêm nữa không?
Con có cái như cái là con bị té nhiều lần đó, đằng kia con thì nó không ổn định. Bữa 18 này về thì chữa nó con trong cái ngồi mà để trình thì đỡ ngồi cho nó đúng tư thế á, thì tối hôm đó thì con tập hết, nhưng mà theo con thấy hai bữa nay nó bị cái này khi nó bị lại hết thì qua thời gian cũng dài, cũng 12-13 ngày, khoảng hai bữa nay là được bị lại. Con nhờ thầy chỉ cho con tập để
coi như là bây giờ con phải tác ý lại, cái câu tác ý con sửa lại. Khi mà con trong cái giờ mà nhiếp tâm ở trong hơi thở thì thôi, không cái ngoài cái giờ mà nhiếp tâm trong hơi thở thì thay vì con đi kinh hành hoặc là con ngồi lại con đưa cánh tay ra vô như thế này, hoặc là con nương vào hơi thở cũng được, nhưng có cái điều kiện là câu tác ý của con bị bệnh phục hồi thần kinh là bình thường thì con tác ý nó gì, đưa tay ra tôi biết, tôi đưa tay vô tay gì đó là tập ý để nhiếp tâm. Còn bây giờ thì con đuổi bệnh đó, cái bệnh của con thần kinh gì đó thì con nhắc bảo theo cánh tay là ha, phục cơ thể phục hồi bình thường. Ví dụ như con biết cái bệnh của con như vậy thì con bảo cái cơ thể này phải phục hồi bình thường, tất cả thần kinh cũng hoạt động như thường theo cánh tay thì con nhắc như vậy, rồi con đưa tay ra vô cho nó phục hồi lại cái sự bình thường của con trong cái sự tu tập mới được. Chứ còn để không nó lúc như vậy lúc khác thì cái bệnh của con nó có khi mà nó được yên, có khi mà nó không được yên. Khi nào mà nó đối đế quá nó thì thầy sẽ gặp riêng, thầy sẽ gặp riêng để mà chỉ cho con cách thức phục hồi lại lại cái cơ thể của con cho nó đừng có bị thần kinh. Chuyển hướng đâu con này, về cái vấn đề nhiếp tâm, con nhiếp lại cho nó có chất lượng hơn, nhiếp cho nó đừng có niệm khởi, còn không nó có những cái niệm như vậy thì trong 30 phút con nó coi như nó không có chất lượng, cho nên con nhiếp lại, cũng tu trong 30 phút nhưng mà đoạn thời gian nhiếp tâm cho đừng có niệm thì nó ngắn lại, con nhớ về phân ra rồi con tu tập. Về phần đẩy lui bệnh, con hỏi thầy cái sức đẩy lui bệnh, con nương vào cánh tay con đẩy lui bệnh thì con sẽ tác ý theo cái cánh tay của con mà đẩy lui bệnh ra vô thì nó không có gì khó khăn. Ví dụ như thân bệnh này theo cánh tay mà ra, hoặc là cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, thân không bệnh theo cánh tay này mà ra, thì con đưa vào, là cứ như vậy con tập. Nó hết không hết con không cần biết, mà con chỉ tập pháp đó thôi rồi nó sẽ hết việc con. Bởi vì cái sự hướng tâm của con, nhắc tâm, nó sẽ đẩy lui bệnh, nó sẽ hết. Còn về cái phần mà thất giác chi, thất giác chi đây là bảy năng lực của thất giác chi, nó là món ăn của tứ niệm xứ. Nghĩa là người mà tu trên tứ niệm xứ mà khi tâm bất động thân ta ăn lại vô sự rồi thì người ta luyện tứ thần, luyện cái pháp bảy năng lực giác chi này qua cái pháp thân hành niệm, qua pháp thân hành niệm người ta luyện thì bảy giác chi này nó sẽ hiện ra rất rõ. Kinh an giác chi, hỷ giác chi đều là nó tự nó hiện ra, chứ không phải mình muốn có cái giác chi nào là nó có đâu, mà phải ở trên pháp thân hành niệm mà tu tập thì cái bảy cái năng lực của giác chi này nó hiện ra. Mà bảy năng lực của giác chi này nó hiện ra thì nó là tứ thần túc, bốn cái lực như thần, ví dụ như dục như ý túc, mình muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo, định như ý túc, mình định như thế nào là nó làm theo, tuệ như ý túc là cái trí tuệ muốn cái gì thì nó làm theo. Con hiểu không? Đó là tứ thần túc. Do đó trong cái sự tu tập của mình, trong cái sự tu tập của mình pháp thân hành niệm, tu tập cái pháp thân hành niệm nó mới có bảy giác chi, nó mới có tứ thần túc, nó mới có tâm mình. Cái này là những cái pháp cuối cùng người ta mới luyện, mà khi nào mà trên tứ niệm xứ thân tâm con nó hoàn toàn bất động thanh tịnh thì người ta mới cho mấy con luyện cái pháp này, còn không thì người ta không cho mấy con luyện pháp này. Còn trạch pháp giác chi, ở trong giác chi, bảy cái giác chi thì nó có cái trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi không có nghĩa là tự chúng ta đặt ra, mà trong khi đó nó thực hiện cái trạch pháp giác chi là khi mà chúng ta tu tập tới đó, nó biết cái chỗ đó, nó trạch ra một câu, tự nó trạch ra câu đó là nó dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ đó, vào chỗ đó. Cho nên trạch pháp giác chi, cái năng lực của trạch pháp giác chi chứ không phải chúng ta đặt ra. Bây giờ đó chúng ta đặt ra thì chúng ta nói đó là trạch pháp giác chi, chứ không phải. Ví dụ như bây giờ thầy đặt cái câu ra, cái thân nhức đầu này phải theo cánh tay này mà ra, đó là thầy trạch pháp giác chi, là tự thầy trạch pháp ra. Cho nên nhiều khi thầy nói bảo nó nhức đầu, bảo nó hết nhức đầu theo cánh tay này ra, nhưng nhiều khi nó không hết đâu. Còn cái năng lực của trạch pháp giác chi, bây giờ trong thân con đau cái bụng, nhức cái đầu này, tự nó đặt ra một cái câu trạch pháp thì mấy con tác ý cái câu đó liền, thì cái bệnh mấy con ngay liền là nó nhức liền. Nó gọi là trạch pháp giác chi, mà gọi là hướng tâm, cái pháp hướng tâm, tự nó hướng chứ mình không hướng, mà tự nó hướng gọi là trạch pháp giác chi. Chẳng hạn bây giờ nó ngồi đây mà nó hướng tâm, tự nó hướng, nó muốn biết cái vũ trụ này sắp sửa hoại diệt như thế nào, tự nó hướng thì nó biết liền, nó thực hiện về thiên mà nhẫn minh rồi, phải không? Nó hướng tâm chứ không phải là cái người đó mà chủ động hướng tâm, chủ động tâm nó hướng tự, đó là nó còn nằm ở trong cái trạch pháp giác chi. Còn khi mà cái người ta nó có đủ tâm minh rồi thì người ta chủ động hướng tâm, người ta chủ động. Bây giờ thầy muốn biết cái vũ trụ này nó có bao nhiêu ngôi sao, và ở trên những cái hành tinh, ở trên cái vũ trụ này cái hành tinh là có mấy hành tinh sống mà bao nhiêu hành tinh chết, thì tự thầy nó biết tất cả. Và những cái loài vật sống ở trên hành tinh đó là những con vật như thế nào, năm sừng bảy gạt như thế nào, răng nanh nó như thế nào sao, nó đều thấy biết hết, thấy không? Đó là nó thuộc về tâm minh, cái lực của nó là nó tự hướng, nó không phải là trạch pháp giác chi nữa, mà nó khi mà trạch pháp giác chi nó hiện ra rồi, khi người ta đủ tứ thần túc rồi thì người ta hướng tâm, tự người ta muốn cái gì đó người ta hướng, chứ không phải là trạch, cái đó không phải là trạch pháp giác chi nữa. Mà trạch pháp giác chi là đầu tiên tự nó hướng ra, tự hướng ra, sau đó nó hướng ra cái nào nó có kết quả cụ thể rõ ràng, nó là phải như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt ra, đầu tiên chúng ta đặt ra thì chúng ta nói trật pháp giác chi thì nó là không phải là cái năng lực của trật pháp giác chi, mà trật pháp giác chi mà năng lực của trật pháp giác chi do từ tứ niệm xứ mà sinh ra, do từ tứ niệm xứ mà tu tập mà có trật pháp giác chi, thì do đó nó thuộc về lại tứ hành tứ cách, bốn cái lực nguyên thần. Theo chưa? Ở đây thì mấy con chưa có tới, nó còn xa lắm, con đường còn xa lắm. Tứ niệm xứ mà chưa vô thì tứ thần túc làm sao nói chuyện được, làm sao mà nói chuyện bản năng lực giác chi được. À, con còn hỏi thì gì nữa?
Cái bệnh nắng da, bệnh viêm da đó con, con thấy thể thể dụng cột con gọi lên chứ là nắng lỡ rồi.
Đúng vậy, con bây giờ hiện giờ thì con phải sử dụng nó để cho nó bị nấm da có không? Thì do đó thì bắt đầu thì con biết là cái bệnh đó rồi, thì con cũng phải thường xuyên con phải dùng pháp tác ý để tự nó phục hồi cơ thể con, nó không còn bị cái bệnh đó nữa. Còn bây giờ thì con phải dùng để mà gội, để mà tha nó ra, để không nói. À, thì bắt đầu mình chưa có đủ lực thì mình phải sử dụng thuốc. Còn mình khi mình đủ lực rồi thì mình không cần nữa. Thì tập luyện mấy con tới chừng đủ lực rồi thì mấy con đâu còn sợ bệnh đau nữa đâu. Bệnh gì mấy con đẩy lui ra được hết mà. Phải ráng tập luôn. Cái gì có thân nghiệp mà có những cái bệnh như vậy là có thân nghiệp này, thì là cố gắng. Thôi con hỏi gì nữa không con? Hết rồi. À, về gia quan con tu tập như vậy tốt rồi con. Con ráng mà tu tập lần lượt rồi cho nó nhuần nhuyễn rồi con mới cho nó chặt tăng lên thôi. Tu tập vậy là có biết cách tu biết tăng cẩn thận kỹ lưỡng. À, con còn hỏi tại gì thêm nữa không con?
Kính thầy, con lâu cái kia cái bàn sau nó xuống cái chân nó cứ nó bị cái bệnh hồi trước đó, cái nó sưng lên, bây giờ nó sưng to lên.
À thôi bây giờ thì con đừng có ngồi kiết già nữa, ngồi bình thường thôi con, bình thường thôi. Để con nhiếp tâm cho được rồi an trú cho được, rồi chừng đó con mới phục hồi kết thúc, con sẽ ngồi lại thôi con.
Nhiếp tâm nữa thì nó an ổn và nó bám chặt theo hơi thở 10 phút mà con chả không nghỉ. Ừ. 5 phút tập lại.
Đúng rồi.
30 phút mà con chả không nghỉ. À, ngày đêm đó là con tập 3 thời sáng, trưa, tối và khuya. Mà có cái thời sáng, thời khuya, thời tối đó, là nó không được bình thường, còn hai thời kia thì nó tốt hơn.
Thì như vậy ráng cố gắng khắc phục để cho mình tu tập cho 4 thời điều là đồng điều tốt hết rồi. Nhớ gắng cố gắng tu, đừng lưu lại. À, phải ở trên chỗ thời gian đó, à, trong 10 phút đó mà thập thiện, à, trong cái thời gian 5 phút cho đến 10 phút đó thôi, đừng có tăng lên nữa, để cho thuần phục bám cái chặt hơn. Mặc dù là trong những cái thời khó thì nó phải nhọc nhằn con hơn, phải nỗ lực hơn, phải vận dụng hơn để cho mình nhíp cho được. À, cái thức như vậy thôi. Còn về cái phần chân con đau thì con ngồi tư thế khác, hoặc là đừng có ngồi kiết già, ngồi kiết già nó đau. Còn khi nào mà ngồi được thì ngồi, mà ngồi không được thì thay đổi cái thức này con, để ăn thua ở chỗ nhiếp tâm cho được cái đó. Ờ, con còn chưa nói gì từ gì cho con. Gia cánh con. À, về phần con á, để mà tu tập á, thì con nên tập đi kinh hành để mà nhiếp tâm thôi. À, nó sẽ phá hôn trầm thì nhiên con, cái gì chỉ có đi mà mới phá được thôi. Và cố gắng đi như vậy, phân nhiều đoạn ở trong cái thời gian đi mà nhiều đoạn nhiếp tâm, nhiếp sao mà có chất lượng. Ví dụ như đi 5 bước thì nhiếp tâm 5 bước một chất lượng hoàn toàn, rồi nghỉ. Nghỉ không có nghĩa là con ngồi lại nghỉ, mà con vẫn đi kinh hành, nhưng mà vẫn đi mà không nhiếp. Mà khi mà trở lại nhiếp chặt thì con có thể vừa đi vừa nhiếp cho thật chặt, rồi xả nghỉ để cho nó đạt được cái gì. Con phải thức khéo léo để mà tu tập. Chứ bây giờ mà con mà ngồi lại thì không được. Con mà ngồi lại không cần thì nhiều nhiều lắm. Con ngồi lại, con phải đi thôi. Trong cái giờ tu tập thì phải đi. Không phải ngồi lại. Bây giờ con còn hỏi thầy gì thêm không?
Dạ, con xin hỏi thầy là lúc mà con ngồi con có niệm con đem ra con tư duy quán xét á, thì lúc đó thì vừa kêu mình quán xét thêm ra cái tiêu kiến mà không có cái phân trồng thì cái đó lúc ngồi như vậy con dùng như vậy được
coi như là trong cái phần mà nhiếp tâm của con đó, nếu mà thấy bây giờ nhiếp tâm như vậy bị ông trầm tùy miên, mà chỉ có quán tư duy suy nghĩ, quán những cái niệm của nó để cho nó hoàn toàn thì nó xả, mà thấy nó tỉnh táo, phải không? Khi mà quán thì nó tỉnh hơn là con ngồi nhiếp tâm hơn. Thì do đó thì con không có nên nhiếp tâm nữa, mà con trở về cái chính cần, mà con quán xét ngồi lại cho tỉnh táo, đừng có buồn ngủ. Hoặc là con bị hai ngôn trầm tùy miên thì con ngồi trong tu cái tứ chánh cần cũng không được nữa. Bởi vì con tu tứ chánh cần á là phải tỉnh táo, mà không tỉnh táo á thì coi như là nó sẽ, con ngồi lại nó sẽ bị ngủ mất đi, con hiểu không? Bởi vì mình ngồi đây mình có nhiếp mà nó còn buồn ngủ, khi hú ngồi là mình có phương pháp nhiếp tâm mà còn buồn ngủ, hú ngồi là bây giờ mình không có pháp thì làm sao nó không dễ ngủ, dễ dàng ngủ. Cho nên do đó đó, con nên, nếu mà con nhiếp tâm nó không được, và do đó mà thấy nó vậy thì con theo thầy thuyết nghĩ thì con, chứ không phải là ngồi đó tư duy, mà ngồi đây cái khoảng thời gian mà ngồi mà tu tứ chánh cần là cái khoảng thời gian mình ngăn ác diệt ác, mình chờ niệm đến thì nó phải có sức tỉnh thức, mà sức tỉnh thức con chưa đủ thì do đó con ngồi con không phải là mình đưa ra một cái quán đâu. Khi quán là tức là con đang học, đang tu những cái học tập của con như tư duy suy nghĩ về các pháp như thế này thế khác, đó là mình quán. Còn ở đây là cái chỗ mình tu tập vào cái pháp, vào cái pháp như ví dụ như nhiếp tâm trong hơi thở, đó là tu tập pháp thân định niệm, nhiếp tâm và an trú. Còn bây giờ nhiếp tâm an trú thì cần qua cái trình bày của con thì thầy thấy nó không có được, là tại vì nó bị hôn trầm tùy miên, rồi lại là vọng tưởng, nó không có nhiếp được. Cho nên vì vậy đó thì con tu pháp tứ chánh cần, nhưng mà tứ chánh cần bằng cách đi chứ không được ngồi. Nghĩa là mình đi rồi mình lắng nghe từng cái niệm của mình trong tâm mình có khởi ra, nếu mà nó khởi ra thì con dùng cái tri kiến của mình tư duy suy nghĩ mình xả niệm, con hiểu cái đó không? Rồi còn về cái phần khi mà xả ra thì con mới ngồi lại, con tư duy cái niệm này niệm kia niệm nọ để mà thông suốt từng cái niệm của giới luật đức hạnh, hoặc là làm bài, hoặc là đọc lại những cái bản kinh để cho mình hiểu biết thông suốt. Cái thời gian đó là thời gian nghỉ ngơi, thời gian xả nghỉ. Còn cái thời gian mà gọi là tu tứ chánh cần thì nó phải có thời gian trong 30 phút tu tứ chánh cần, mà giờ ngồi lại thì con bị ngủ. Cho nên vì vậy mà con nên đi kinh hành để cho nó động thân mà không ngủ. Nhưng mà đi không phải là nhìn dưới bước chân đi, mà đi mà quan sát tất cả mọi sự kiện, nhất là cái tâm con coi có niệm khởi ra hay không. Thì trong khi đó con không chú ý dưới bước đi, nhưng mà con vẫn biết bước đi, con vẫn nghe tiếng kim kêu hoài sân, con vẫn nghe tiếng người nói, vẫn nghe tiếng chặt cây sột sạt, tất cả mọi cái đều nghe biết không bị rõ ràng hết. Nhưng cái niệm trong tâm con không niệm thì thôi, mà hãy có niệm thì con sẽ mổ xẻ nó, đem cái niệm đó ra mà quán xét tư duy trên cái niệm đó, con về tu tập rồi sau này báo cáo lại.
Xin thầy cho con hỏi thêm là cái việc mà cái sự mà cái của con là khi ngồi nó, cái phần nặng lực của con nó xảy ra là con hồi trước thì không có, nhưng bây giờ nó có cái bệnh là ngồi như vậy thì cái lưng nó thụng xuống và cái ngực cái đầu cũng phần cúi xuống, thì con có ý định là phải dùng hai cái vị cát để mà máng lên trên vai để khi mình ngồi mình có cái gồng mà thẳng lên như vậy, từ từ để cho nó sửa cái lưng mình lại thẳng lên để
không. Bây giờ con cứ đi sinh hoạt chừng nào gia về ngồi là thầy sư dạy, nên bây giờ đừng có đeo bị cát và người kia không được. Chừng nào là tại dạy ngồi rồi thầy sẽ chỉ, bây giờ dậy đi thì cứ tập đi kinh hành thôi, còn ngồi bình thường, ngồi nghỉ xả thì con được hết. Nhưng mà có cái điều kiện khoan tập cách ngồi đó, bây giờ con luyện võ công, luyện thần lực gì đây ngồi bắt đeo cát rồi thì thôi, thấy không? Bây giờ cứ về mà tập đi kinh hành, tập trên tứ chánh cần mà thả tâm, rồi sẽ trình lại thầy một ngày gần đây, trình lại thầy để coi tôi quay tu tập ra như thế nào, được hay không được, để thầy hướng dẫn kỹ lại để tu tập cho được, coi như là con chưa có tu tập pháp nào được hết. Bây giờ coi như con chưa có nắm pháp nào được, nhiếp tâm cũng chưa được nè, rồi quán cũng chưa được, bởi vì nó còn lăng xăng lộn xộn á. Cho nên bây giờ về tập thử đi kinh hành, quán ở trên cái tứ chứng tầng coi thì coi được hay không. À mà nếu mà không được thì sẽ còn gặp thầy sẽ dạy lại nữa. Không? Như vậy là chứ còn bây giờ mà cái bệnh của con vậy thì không được, thì nó không cần thì nó vậy cũng được, và đồng thời nó lại tức ngực của con cũng không được, cho nên nó rất khó, rất khó đối với con trong cái giai đoạn này. Không cần tùy nhiên mà vô ký, vọng tưởng ba bốn thứ này nó vô, vọng tưởng nè, rồi vô ký nè, rồi hôn trầm nè, nó quá nhiều con rồi, cái bệnh của con đủ thứ hết, bây giờ chưa có được cái gì hết, bây giờ phải mò thứ vào cái pháp nào mà hợp với con để mà cho nó đúng với đặc tướng của con đấy, mà diệt trừ những cái ác pháp này mới được. Cho nên con thấy cái người mà tu dễ thì người ta nó muốn hết vọng tưởng thì người ta nó không có hôn trầm vô ký, còn này con bị luôn cái hôn trầm vô ký mà thêm vọng tưởng nữa. Con thấy thế, vọng tưởng nó có thì vô ký hôn trầm không có, mà vô ký vọng tưởng không có thì hôn trầm vô ký tới, mà cứ như vậy thay phiên nhau thì cái tâm của con thì nó như cái chợ, còn ba cái tuổi ác này nó buôn bán ngoài chợ dữ tợn. Không, cho nên vì vậy mà con hãy nỗ lực tu tập lại cái pháp trước chúng cần nhằm ăn việc khác cả đại. Không, tập đi kinh hành mà trong cái pháp trước chúng cần, chứ còn ngồi không cũng được. Thời con xuống con.
Dạ, con xin hỏi xin thầy về làm cái giới luật. Mà bữa con trình với thầy là cái tháp cơ bên này con ở có kiến á. Rồi thầy kêu xin bố giờ có pháp khác thì con giờ có pháp khác, nhưng mà đồ còn để bên đây, nhưng con còn qua lại cái tháp này nói cũng như nói chính xác hơn là con còn dùng đến hai tháp, như vậy có phạm giới
khó phạm giới, bởi vì con một mình ở nhà thì đâu được. Ở một nhà khi mà giờ qua thì đem qua hết, chứ còn chạy qua chạy lại con thì về lại mắc xối rồi. Không được. Giờ qua hết chỉ ở một nhà để nhường lại cho những cái người quen thân của mình người ta ở, tức là kiến á, cho nó ở đi, chứ còn con chạy qua chạy lại đi dậm đạp nó còn chết nó được không thôi. Thôi tốt hơn cứ giờ qua hết đừng ở hai nhà. Bởi vì cho nên đó là cái nhà của các con, cái thất của con là cái tiểu dưới đàn, nó phải thanh tịnh, cho nên mình một tiểu dưới đàn chứ sao mà hai tiểu dưới đàn được, cho nên cái đó là không được. Giờ quá
cảm ơn thầy.
Không phải hỏi, mấy con hỏi cho rằng nó biết. Bây giờ nó thì đi qua cái thất kia rồi bây giờ đồ đạc còn để bên đây, do đó chưa có giờ qua thì hỏi không rằng để mà giờ quá, để bảo vệ cái tư tưởng của mình tu tập, nó luôn luôn nó lúc nào nó cũng bảo vệ cái thất của mình. Nếu mình tu đúng thì nó bảo vệ đúng, mà tu sai thì nó bảo vệ sai. Con tu mà thời gian nữa nó sai nó kiến nó vô còn đóng hơn nữa ở bên cái thất kia nữa, bởi vì nếu mình tu sai là kiến nó sẽ tới, nó làm ác pháp nó sẽ làm cho con động tâm nữa. Thấy không? Thành ra mình nỗ lực mình tu cho đúng thì bắt đầu từ đây về sau thì lần lượt những cái nó thanh tịnh của cái thất mình nó càng lúc càng thanh tịnh, mình nhẹ nhàng tu hơn. Phải tập tu đúng. Thầy về đây thì kiểm tra là mấy con phải tập cho đúng đâu. Người nào mà tu chưa được thì phải tu được, người nào mà tu sai thì phải sửa lại. À, nhân độ con chút nữa hả con, còn mấy người nữa mới hết. À, về phần con nhiếp tâm trong 10 phút thì con cố gắng con tập cho nhuần nhuyễn, rất nhuần nhuyễn rồi mới tăng lên con. Con thấy nhiếp tâm trong hơi thở nó không có bị rối loạn hô hấp của con, nó không bị nặng đầu, nó không bị tức ngực thì điều đó là tốt. Bởi vì nó là thanh thành nội, cho nên nhiếp tâm được trong 10 phút thì tập lại kỹ lửa hẳn ngồi hoàn toàn. Lúc nào trong 10 phút thì con cũng hoàn toàn là chủ động được cái điều 10 phút công nhận. Mà tập thời gian cho nó nhuần nhuyễn thì bắt đầu tăng lên 15 phút con.
Dạ, một phần.
Rồi tăng dần lên 15 phút đạt được thuần nhục rồi, tăng lên 20 phút cho đến 30 phút thì dừng lại. Rồi thầy mới cho cái pháp khác để mà tu tập, tức là an trú cho được trong 30 phút được rồi thì mới vào tứ niệm xứ mà tu tập.
Dạ, một phần.
Còn bây giờ thì coi như là đương nhiên là khoảng thời gian này con tập trên 10 phút được cẩn thận kỹ lưỡng hẳn rồi, bắt đầu vào cái sự tu tập rồi.
Dạ,
nghĩa là từ đây về sau, từ cái chỗ 10 phút này cho đến khi mà chứng đạt, không kể thời gian lâu mau, chỉ đạt được cái chất lượng của cái sự tu tập của mình, để rồi cứ lần lượt bước, nhanh là cái đạt được cái thuần thuộc chất lượng đó thì chúng ta sẽ tiến nhanh, cái thời gian nó ngắn lại. Mà không được thì phải tập cho nó thuần thục để rồi tiến lên, thì cái thời gian dài ngắn là do cái sự thuần thục của pháp tu, chứ không có gì hết. Đừng có lo cái thời gian dài ngắn gì hết, mà cứ lo tu cho nó có chất lượng, cho nó đạt được cái sự tu tập của mình. Thì con nhớ lần thầy dạy chỉ nhắm vào cái chỗ đạt được cái kết quả tu tập của mình thôi. Thí dụ 10 phút đạt chất lượng không có niệm vọng tưởng thì hoàn toàn lúc nào cũng 10 phút không vọng tưởng. Sau khi 10 phút không vọng tưởng, 15 phút cũng đạt được không vọng tưởng. Cho nên thuần thục trong một tuần lễ thì chúng ta sẽ tăng lên được. Và cái thời gian cứ tăng lên như vậy thì mấy con sẽ thấy là kết quả của mấy con ra sao.
Dạ,
nhanh chứ các con.
Dạ,
con ráng tu tập đi con.
Dạ,
bây giờ kỳ này về đây là ở luôn cho tới tu, chừng nào mà tu xong rồi, chứng đạo xong rồi mới về. Về đem cái kinh nghiệm này mà dạy người khác. Để đền đáp ơn thầy, ơn Phật chứ. Không lẽ mình tu rồi mình nhập niết bàn sao? Chứ được. Bao nhiêu người người ta còn khổ, người ta tu, người ta chưa biết pháp mà. Cái kinh nghiệm của mình là có kinh nghiệm sống mà. Mà thầy dạy cho mấy con có cái kinh nghiệm sống để giúp đỡ cho những người người ta có quyết tâm tu giải thoát mà người ta chưa biết pháp. Mà cái kinh nghiệm mình tu rồi thì nó là cái niềm tin cho mọi người. À, do đó những kinh nghiệm con dạy ra thì không bao giờ sai nữa. Vì từ 10 phút nhiếp tâm rồi cho đến khi mấy con có đủ tứ thần tốt thì mấy con biết. Cái kinh nghiệm của mấy con ghê gớm lắm chứ đâu phải. Không có cái gì mấy con không biết. Phải không? Bây giờ nhiếp được 10 phút bằng cách nào các con có kinh nghiệm rồi. Rồi cho đến khi 15 phút rồi 20 phút cho đến khi an trú nó phải hiện ra những cái điều kiện mấy con thấy. Qua cái kinh nghiệm tu tập của mấy con mới có chứ đâu phải khi không mà nó có trên trời rớt xuống cho mấy con được đâu. Cả một cái kinh nghiệm tu tập của mấy con. Cho nên khi mà mấy con ra khỏi cái trường lớp này rồi mà được làm chủ sự sống chết rồi thì mấy con dạy người nào thầy cũng không lo nữa. Đó qua người dạy kinh nghiệm không có còn sai nữa, không còn cái mà kiến giải tầm bậy tầm bạ ra dạy người ta. Bởi vì hầu hết là người khác người ta kiến giải ra chứ qua kinh nghiệm không có, qua sự giải thoát không có. Cho nên ráng tu tập từ đây về sau thì tin rằng mấy con sẽ làm được cái điều này.
Thầy dạ, kính đời ơn thầy.
Con cũng muốn đặt được tường rào, nhưng mà con còn về khi dựng nhà thì được tường rào nên cô dục bán con chứ như có chỗ cô gọi đó không?
À sao thầy cũng thấy đây con, có lẽ là sót ở đâu đó. À bây giờ thôi con cứ trình cho thầy đi lên đây đi.
Kinh bệnh được tường rào đó con được tường rào dày khỏi là thú chặt lắm ngồi bán mà coi là có cái chứng bệnh nan y là nó mổ lúng túng rồi đó. Nó bệnh tật là nó liên tục nhưng mà những cái đó con quan lắm. Bây giờ cái bệnh của con là con quan mà nhiều lúc hắn là chạy ra là con cứ im lặng đấy mà con không tại con im lặng đấy để coi đời nó cái cách thức của nó như thế nào thì con thấy nó tự ra rồi nó tự đi mất là con không quan tâm. Con thấy có cái cách của con thực hiện là con không quan tâm thì là nó đi, nó đến là nó đi. Nhưng mà vì còn cái được từng nào dạy con là trả tấm ngồi kịp ra 30 phút là có cái niềm ác nào đến sáng thì con ngồi nhiều lúc á ngồi được sáng 30 phút nhưng mà thỉnh thoảng có cái niềm đến con tạp ý mà con ngồi niềm con thường xuyên tạp ý thì liên tục thì nó lại giảm cái ác pháp đi. Còn bữa nó là hôn tâm nó đến con ngồi dậy ra con này chưa bạch được lương trường nào thì không biết làm như thế nào con đi con dùng cái thấy niềm con đi ngồi để thở nam hơi để con về con mà con đi một vòng ở trường thật được chúng quanh thật mà con thấy đi từng nào nó khỏe lên này mà đi từng nào nó an lạc lên này mà đi từng nào cả thân cả tâm nó không còn cái niềm nào khơi đâu. Rồi bữa sau con cùng là tập chưa chính được trường nào nhưng mà còn tập chừng 5 phút thôi
mà thầy nó cũng cứ rất là an lạc cả cái tâm cả cái thân. Rồi khi đêm nay con cũng tiếp tục con làm mấy phút cũng thấy đó. Thì Đức Trường Lão dạy con nên con cho con cái pháp nào con thì khánh thân nghiệm như thế cô cho con được thì Đức Trường Lão dạy con.
Con bây giờ con tu về cái pháp mà đi kinh hành của con, con thấy nó an trú được, con thấy nó nhiếp tâm được, thì như vậy là con ôm cái pháp đó con tu. Cái tâm của con là vì nhiều thương tích cho nên nó có nhiều cái chướng ngại, nhưng mà vì cái pháp mà tu tập đó nó xem đem lại cái sự bình an cho thân con, và cái sự nhiếp tâm con nó chặt chẽ, nó không có còn bị niệm ra niệm vô. Thì con phải ôm cái pháp đó mà tu tập. Trong vòng một tuần lễ sau này thầy sẽ kiểm tra lại, kiểm tra lại cái pháp đó. Con bây giờ về từ đây về sau nỗ lực tu chuyên rồng cái pháp đó. Có cái gì thì con viết giấy con gửi cô Diệu Quang, cô Út để gửi cho thầy, để thầy trực tiếp để thầy hướng dẫn rồi.
Trong cái thưa Đức Trường Lão, trong cái đi ngồi xuống thì con tạc ý, bởi vì đi cái thân hành nghiệm là con tạc ý liên tục, giơ chân lên đẩy để dẫn xuống là tạc ý liên tục, cho nên là cái anh hôn trong anh không đến, và cái anh ba cái lăng nhăng là không thể đến. Rồi là con thấy khí tập xong rồi thì con thấy trong cái thân và cái tâm nó khỏe vô cùng này. Mà con thấy là an lạc một cách có hiệu quả. Thì chứ Đức Trường Lão cho con tập là một đêm một thời là bốn thời, thì Đức Trường Lão dạy con về một thời rồi là tập nên tập như thế này.
Theo thầy thấy con nên tập khoảng độ chừng 15 phút thôi.
15 phút,
không có được tập nhiều. Rồi từng lần lượt đụng thuộc rồi thầy sẽ cho tăng lên. Còn bây giờ thì cứ 15 phút mà chia làm hai lần, mỗi lần là 15 phút rồi nghỉ khoảng 30 phút, 1 giờ rồi tu tập trở lại. Chỗ đúng 30 phút trong một buổi thôi. Như vậy là 30 phút nhưng mà chia làm hai lần. Mỗi lần là 15 phút. Rồi đi kinh hành tác ý theo pháp thân hành.
Rồi là con trong một 30 phút này nhưng mà con phải chia đôi.
Chia đôi ra.
Chia đôi. Rồi con mừng. Ngoài cái tủ xong rồi là con vào viết bài rồi là con làm chim được
được hết. Đọc sách nghiên cứu để thông suốt những giới luật đức hạnh.
Một con
chỉ có thời tu thôi.
Rồi con vô cùng biết ơn Trường Lão, xin Trường Lão cho con đành nghe lui.
Minh thiện con.
Kính thưa thầy, qua thời gian rồi thì con tu với nhất tâm thì tăng 5 phút, sau đó cũng tăng lên được 15 phút, nhưng mà cũng còn kẹt 1-2 niệm. Thì con cũng cố gắng. Thì con kính thưa thầy là trước tuần rồi thầy có nói là hướng dẫn cho con cách thức rồi trước giờ cho nó được. Thì theo con thấy là như trong tu viện này chỉ có mình con người cũng được, cho nên thầy có thể tạo lực thêm cho con để thầy cho nó vững. Trong như là từ ngày thầy dạy pháp nhất tâm thì con chỉ là nhất tâm trong cái cánh tay đi ra đi vô, chẳng hạn như là có phải là cần pháp ý là an tịnh thân hành, có biết cho đưa tay ra an tịnh thân hành biết cho vô không nhỉ?
Chưa thì chỉ có đưa tay ra thì biết cho đưa tay ra
không đưa, đưa. Dạ, không đưa tay ra, không đưa tay vô một, không đưa tay ra, không đưa tay vô hai. Dạ, con làm như là năm lần rồi con tiếp tục làm cho 5 lần. Thì con cũng thấy là có kết quả. Sau cái trước con cái trình của thầy là cái đầu gối con nó thường đau nhất, thì con cũng dùng cái lời dạy của thầy là con nói là cái đầu gối bên trái này thì đau nhất các sao cánh tay này ra. Thì bữa nay con cũng thấy có kết quả, nhưng mà giờ con ngặt con nổi là mỗi lần mà ở trên giường xuống hay là ngồi như nãy giờ là tự nhiên cái chân nó cứ nhắc mình sao thưa thầy.
Nó bị tê. Nó ra thì nó lo. Bây giờ cứ lo tập nhiếp tâm cho được. Còn nhiếp tâm cho được thì đưa cánh tay ra, đưa cánh tay ra, nhiếp cái thằng này cho được. Cái này thì lần được con tăng dần lên. Tăng dần lên cho đến 30 phút. Nhiếp cho hoàn toàn là không có niệm. Không có niệm nào cho thưa thầy đó. Mình cố gắng tập như vậy thì sẽ chuyển ta lần lượt rồi thì sẽ dạy cho các chú con ngồi tiếp già đàng hoàng mà không còn bị đau bị đớn gì nữa hết. Chỉ cần bây giờ nhiếp tâm cho được rồi sau đó mới an cứu cho được. Lần lượt từng mình đi tu tập lần lượt cái pháp này tới cái pháp khác con vậy thôi.
Thế thôi cho con hỏi thêm là lâu nay con thường tu tập cái pháp môn mà chánh niệm chánh giác đó là nó theo cái quy định của con. Và chẳng hạn như là trưa con giờ con đi kinh hành, rồi chẳng hạn như là 2 giờ trưa con đi kinh hành, như vậy thì có cái thời gian không thiết trong thời hay là bỏ bớt hả?
À không,
con chỉ thích đi là
con cứ đi kinh hành vậy được, nhưng mà điều kiện tu nhiếp tâm con cánh tay, con nhiếp tâm thì con đừng bỏ.
Thầy nhiếp tâm là mấy bữa nay là con 2 giờ ví dụ chiều con đi kinh hành, ngủ con đi kinh hành 2 giờ thì xong đó là con nghỉ thư giãn nửa tiếng, hôm đó con tiếp tục là chính cái chỗ này nhắm con ngồi con nhiếp tâm.
Thì trước con là thì trước tu đạt ra sao sao như đây là tốt lắm rồi thì con ra lắm mà nỗ lực tu đạt nha. Cái kết quả bây giờ thì con tập hay lại chỉ là nhiếp tâm từng nhiếp đi của con trong cái khoảng thời gian tu tập rất ngắn đủ cái sức của con, không một niệm nào không dạ trong cái nhiếp đi của con. Tập kỹ từ 5 phút đến 10 phút thôi đừng có nhiều, nhưng là bây giờ con bắt đầu con tu 5 phút cho kỹ nữa thì trong khoảng thời gian 5 phút nó trong 30 phút đó nó có nhiều khoảng thời gian tập 5 phút tu 5 phút nghỉ 5 phút coi như 30 phút con tu được 3 lần 5 phút rồi khoảng nghỉ cứ như vậy tu tập. Còn các pháp khác như thế chúng cần xét nhân quả này kia để mà xả tâm thì con cứ tự nhiên tu tập. Còn riêng cái pháp nhiếp tâm ở trên bước chân đi của con thì con phải tu tập nhiếp cho kỹ lưỡng, không có niệm được ra mà buổi sáng buổi chiều buổi tối buổi kia 4 thời con đều tu tập 30 phút ra thôi. Còn cái kia tất cả những cái pháp kia con tu tập thì con cứ tiếp tục con tu tập con ráng xét để xả tâm nha. Còn đừng có rồi học hành thêm những cái giới luật đức hạnh rồi làm bài rồi cho nó có thể làm bài nữa mà thì đọc lại cái bài những cái điều kiện gì cần thiết thì sẽ kích lệ được thêm lên cho cái áp dụng vào những cái điều mà con đã hiểu biết để con xả tâm con cho rất đó cố gắng lớn tuổi rồi con lớn tuổi rồi nó cũng còn bao lâu nữa nỗ lực tu để trước khi mình chết mình sẽ làm chủ được cuộc sống chết của mình là hạnh phúc để cho mình già những càng sống mạnh không còn khổ sở nữa. Thấy mấy con cuộc đời của mấy con quá lớn tuổi rồi không còn lâu nữa đâu phải lắm nữa được chưa nhớ về tập kỹ thầy thôi rồi thầy sẽ còn đến thầy thay thầy kiểm tra lại từng chút là để dẫn dắt mấy con đi lên cho được. Thầy không bỏ người nào hết nhưng mà mấy con phải tự thắp đuốc lên đi tự tập thầy không tập luyện dùng mấy con được nhưng mà thầy dẫn dắt mấy con từng bước đi lên cái chắc chắn thấy đâu kết quả thứ đó rồi kết quả cho thấy tận cùng thì mấy con sẽ làm chủ được. Con có hỏi thầy gì nữa không? Không
cũng
vậy, phải nghiệp tâm đó, phải cố tâm, giữ tâm để bình lặng.
Ừ.
con cứ ôm những cái pháp đó tu tập và thành nhất tâm những cái bước đi cho nó được có chất lượng, đừng có niệm khởi niệm trượt được đó, phải nhiệt tâm chút nhiệt tâm từng bước đi đó, như vậy là đủ rồi. Con về tập rồi lần lượt rồi thì sẽ cho tăng lên, tăng lên cho đến đúng 30 phút với cái thực hiện được chúng ta ha, phải công việc đấy. Đến đây là coi như buổi hôm nay đó thì coi như là mấy con đã nắm vững các pháp, các pháp hết rồi, ráng mà tu tập. Những người nào mà chưa biết pháp tu, chưa có gì hết thì mấy con đây viết giấy gửi cho cô Út, cô Út gửi cho thầy, rồi thầy sẽ đọc, rồi thầy sẽ viết. Các con chưa có nắm được pháp đó thì thầy sẽ gặp riêng. Còn các con mà biết pháp rồi cứ lo tu tập cho thường được một tuần hoặc hai tuần sẽ gặp lại thầy, chứ không phải không bỏ đâu. Còn gặp lại thầy thì kiểm tra thì đôn đốc người nào được đến mức độ nào thì nâng lên trên cái mức độ đó, không để phí thời giờ cho mấy con, để cho mấy con cứ dặn chân tại chỗ thì không được, mất thì giờ rất uổng mấy con. Cho nên chắc chắn là mỗi tuần hoặc là cao lắm thầy mắc bận gì đi nữa, dù thầy có đi ra rồi bắt đi nữa thì cũng một tuần cũng hai tuần thầy cũng sẽ gặp mấy con, bởi vì thầy phải về đây chứ không có bỏ mấy con đâu. Bởi vì thầy ra thầy chỉ đạo cho ở ngoài đó người ta làm công việc xong rồi thì thầy về liền cho thầy cũng ở ngoài đó. Bởi vì ở ngoài đó thì coi như là đang xây dựng, đang làm công việc đó, thì phải ban trong cái ban tổ chức nó không phải thuộc việc tu viện của mình đó, mà nó là cái trung tâm ăn dưỡng, cho nên nó cơ sở để ăn dưỡng để nuôi những người bất hạnh trong xã hội. Cho nên chúng ta làm cái việc lợi ích cho xã hội này, còn cái tu viện của chúng ta là những nơi mà chúng ta đào luyện cho những người tu chứng đạo để đem cái kinh nghiệm này mà đi ra dạy các lớp ở trong các trung tâm ăn dưỡng, và ở đâu mà cần thì có người của chúng ta đến đó đem cái thân giáo của chúng ta đến dạy học. Cho nên đến đây thì mấy con người nào mà còn quyết tâm tu giải thoát thì mấy con ghi đúng những cái điều mấy con cần như thế nào, và sự tu tập của mấy con như thế nào, hồi nào tu pháp gì như thế nào, thì mấy con ghi kỹ lại cho thầy, gỡ cuốn đem vào thì sẽ đọc, thì nghiên cứu lại để giúp mấy con sẽ tu tập cái lộ trình nào, cái pháp nào để cho phù hợp với đặc tướng, với cái cách thức của mấy con, để mấy con đạt được cái kết quả mong muốn của mấy con. Đến đây thì xin chấm dứt. Bây giờ thầy xin chào mấy con, thầy xin tới rồi.